văn nghệ chủ nhật.
Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai. Xin được mượn lời hát trong bài Một rừng cây một đời người của nhạc sĩ Trần Long Ẩn để nói về người đảng viên suốt 14 năm gánh vác trọng trách đảng giao, phấn đấu công hiến không ngừng nghỉ vì một cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân. Ông là Nguyễn Hữu Cảng, bí thư chi bộ thôn Khe Bon, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn. Mở đầu trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết Vì dân lo trần việc đảng giao của tác giả Thanh Tân để hiểu hơn công việc cũng như những đóng góp của người đảng viên tận tụy này.
Đón chúng tôi ở trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, đồng chí Nguyễn Đức Quý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đáng mừng nhất là nhiều thôn vùng sâu, vùng xa tưởng chừng không thể thoát nghèo nay có sự bứt phá, trong đó nổi bật nhất là Khe Bon. Từ thôn thuộc diện khó khăn nhất nhì của xã, Khe Bon bây giờ đường xá, nhà cửa đều kiên cố, khang trang, cuộc sống người dân được cải thiện rất nhiều. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho hay, trong khi các thôn khác còn loay hoay trong làm đường bê tông, huy động sức dân mấy năm trời còn chầy chật, thì ở Khe Bon, mọi chủ trương của đảng ủy, chính quyền triển khai xuống đều đạt kết quả khá tốt. Những chuyển biến tích cực đó có công sức không nhỏ của đồng chí Nguyễn Hữu Cảng, bí thư chi bộ. Từ trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, theo con đường bê tông uốn lượn chừng hơn 4 cây số, chúng tôi đến nhà bí thư chi bộ Nguyễn Hữu Cảng. Ngôi nhà gỗ giản dị với những huân huy chương và bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành, từ trung ương đến địa phương. Ngoài 60 tuổi, trông ông vẫn còn khỏe mạnh, trai tráng lắm. Dáng nhanh nhẹn, miệng nói tay làm, đúng chất lính năm nào. Anh em cùng đi hỏi vui. Ông đi làm nhà cửa không khóa, cứ mở toang thế này, nhỡ trộm vào thì sao? Ở đây an ninh tốt lắm, tối đến ngủ chả nhà nào phải đóng cửa. Xe máy để ngoài sân cả tháng chả sao. Đồng chí Cảng vui vẻ đáp lời. Góp câu chuyện, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nói rằng, trước đây, từ những năm 2000, thôn cũng có hai đối tượng nghiện. Nhà nào cũng đóng cửa then cài, hễ hở ra cái gì là mất cái đấy, an ninh trật tự rất phức tạp. Từ khi đảng ủy ra nghị quyết, chính quyền xã chỉ đạo quyết liệt, thôn vận động đưa hai đối tượng đi cai nghiện thành công, thì đến nay thôn không có thêm một đối tượng nào mắc nghiện. Mọi người yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Chúng tôi ra sân nhà cùng ngắm cảnh sắc thôn quê. Theo hướng tay đồng chí Cảng, trước mặt là những đồi chè, quế, cây lâm nghiệp xanh tít tắp. Để Khe Bon được như ngày hôm nay là cả một chuỗi ngày vất vả, gian nan biết nhường nào của những người đứng mũi chịu sào như ông. Sinh ra và lớn lên tại Thái Bình, năm 1974, lên định cư tại thôn Quan Rẹ và đến năm 1981, ông lên đường nhập ngũ. Năm 1984, ông trở về địa phương, lập gia đình. Năm 1987, ông tham gia làm đội phó của Hợp tác xã Quan Rẹ, rồi chi hội trưởng chi hội nông dân thôn Quan Rẹ. Khi Quan Rẹ tách ra thành hai thôn, ông làm trưởng thôn và bí thư chi bộ thôn Khe Bon. Chỉ về con đường bê tông thênh thang uốn lượn bên cánh đồng lúa chĩu hạt, những nương chè xanh ngút mắt, bí thư chi bộ Nguyễn Hữu Cảng cho biết. Trước kia, vùng này toàn đồi rừng hoang vu, các hộ nông dân chủ yếu là người Kinh lên làm kinh tế mới, cuộc sống không điện, không đường. Chứng kiến sự vất vả của người dân, hàng ngày vẫn phải vượt núi băng rừng để đi, tôi đã trăn trở nhiều ngày. Chi bộ thôn đã họp, bàn bạc, ban hành nghị quyết vận động nhân dân tham gia mở đường. Trước mắt để thuận tiện đi lại, sau là thông thương hàng hóa, thúc đẩy kinh tế phát triển. Có đường, có điện thì cuộc sống mới đổi thay được, ông Cảng nhớ lại. Nhưng nói thì dễ, khi bắt tay vào công việc cụ thể mới thấy hết sự khó khăn. Quãng đường dài hơn 2 cây số, khi đó vào năm 1990, việc thuê máy móc phương tiện rất khó khăn, trong khi cả thôn chỉ gần có 30 hộ dân, không máy móc, phương tiện hỗ trợ, chỉ làm thủ công. Song với sự quyết tâm của chi bộ và nhân dân, hơn nửa năm trời, con đường đã hoàn thành, ô tô có thể ra vào để vận chuyển hàng hóa. Tiếp đến là giải cấp phối mặt đường rồi tự kéo điện về thắp sáng cho bà con nhân dân. Đồng chí lại phải lăn lộn, chạy ngược chạy xuôi cả năm trời mới xong. Rồi xây dựng nông thôn mới cũng là một nan giải. Thôn được đảng ủy xã giao nhiệm vụ là thôn đi đầu trong việc huy động nhân dân tham gia làm đường bê tông nông thôn. Khó khăn bởi thuần nông, thu nhập chỉ trông vào hơn 20 hectare chè trung du già cỗi, 50 hectare đồi rừng và 19 hectare lúa nước. Tỷ lệ hộ nghèo lại cao, nhưng xã giao cho Khe Bon năm 2014 bê tông hóa gần 900 mét đường. Hơn chục cuộc họp với dân mà bà con vẫn có ý kiến chưa thống nhất. Không nản lòng, đồng chí lại đến tận những gia đình sống ven đường để vận động, thuyết phục, nói rõ lợi ích của việc mở đường, đồng thời vận động những cán bộ, đảng viên trong thôn có diện tích đất lúa, vườn tạp ven đường tự nguyện hiến đất. Chính ông đã tự nguyện phá bỏ hơn 300 mét vuông đất vườn tạp, đất thổ cư, tường rào để mở rộng lòng lề đường. Vậy là các hộ dân sống hai ven đường đã đồng tình ủng hộ. Nhiều hộ đã tự nguyện phá bỏ cả 100 mét vuông đất ruộng, vườn tạp, đất thổ cư để mở rộng lòng lề đường mà không nhận bất cứ một đồng tiền hỗ trợ nào. Đoạn đường bê tông dài gần 900 mét với tổng kinh phí trên 675 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 391 triệu đồng, còn lại nhân dân đóng góp đã hoàn thành. Từ thành công đó, năm 2015, thôn hoàn thành thêm 545 mét đường bê tông và tháng 9 năm 2018, hơn 600 mét đường bê tông nội thôn đã hoàn thành. Tổng kinh phí đóng góp của nhân dân trong 3 lần làm đường lên tới hơn 1 tỷ đồng. Bà con đã hiến trên 2.800 m2 đất và hàng trăm ngày công lao động. Nhiều hộ còn tự nguyện đóng góp thêm kinh phí để làm đường bê tông nông thôn. Về Khe Bon, chúng tôi được nghe chuyện về thực hiện chỉ thị 05 và thấy đó là một thành công lớn của chi bộ và của người bí thư cấp ủy. Đồng chí Cảng đã cùng chi bộ vận động các đảng viên, nhân dân tập trung phát triển kinh tế, cải tạo những diện tích chè trung du bằng giống chè cành, chè lai cho hiệu quả kinh tế cao. Phát triển các loại cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế, cải tạo vườn tạp để trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế, thâm canh tăng vụ. Từ chỗ hàng năm thôn phải nhận trợ cấp gạo cứu đói, thì nay tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 70% năm 2014 xuống còn 29% năm 2018. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 22 triệu đồng trên người trên năm. Các mô hình phát triển kinh tế với mức thu nhập trên 60 triệu đồng trên năm xuất hiện ngày càng nhiều. Thôn không còn nhà tạm, nhà rột nát. Cùng đi trên con đường bê tông mới, bà Lê Thị Mến, 83 tuổi, phấn khởi. Tính ra, nhà tôi đã hiến cả đất vườn tạp, đất ruộng cũng tới hơn 300 mét vuông. Thôn có ý định hỗ trợ chút kinh phí, nhưng tôi nhất quyết không lấy. Mình làm để đời con, đời cháu mình cũng được hưởng. Với lại, nhiều nhà cũng có đòi hỏi gì đâu. Có đường, có điện thì cuộc sống mới đổi thay được. Mình sống cả đời vất vả rồi, phải đồng lòng mà vươn lên. Chia tay Khe Bon khi nắng vàng như tưới mật trên những cánh đồng lúa chịu hạt. Vi vu trên con đường bê tông thênh thang dài hơn 2 cây số từ cuối thôn đến tận đường liên xã mà trong tôi vẫn đọng lắng những tình cảm thân thiết, kính trọng của người dân và lãnh đạo xã về người bí thư chi bộ tận tình lo chọn việc của đảng giao.
Một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người. Trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa. Chiều hôm khi gió về, cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khô. Cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ, và em như cụm lan mọc từ những cành cổ thụ già kia. Và tôi vẫn nhớ hoài về một loài cây sống gần nhau thân mới thẳng, có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữa đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu may nhờ dối chịu, phải đâu trong đục cũng đành. Phải không anh, phải không em? Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân. Cằn khô cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ, và em như cụm lan mọc từ những cành cổ thụ già kia. Và tôi vẫn nhớ hoài về một loài cây có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữa đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu may nhờ dối chịu, phải đâu trong đục cũng đành. Phải không anh, phải không em? Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân. Rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là miền gạo trắng nước trong, Mường Lò Nghĩa Lộ còn là vùng đất mang nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo của các dân tộc. Mỗi phong tục tập quán văn hóa truyền thống các dân tộc càng góp phần làm tươi đẹp thêm miền quê xinh đẹp này. Trong mục giới thiệu nét đẹp văn hóa các vùng đất, các dân tộc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về tục xỏ mũi trâu của người Thái vùng Mường Lò qua bài viết của Phương Lan. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Con trâu là đầu cơ nghiệp. Trâu vốn là con vật to khỏe, vạm vỡ, lại chăm chỉ, cần cù, chịu thương, chịu khó, nên thường gánh vác những công việc nặng nhọc của nhà nông. Quanh năm suốt tháng, trâu cùng người chăm lo việc đồng áng. Vì vậy, con trâu được người Thái vùng Mường Lò coi như người bạn thân thiết nhất của mình. Hơn nữa, con trâu còn được xem là một con vật linh thiêng bởi nó nằm trong 12 con giáp mà người Việt Nam cũng như người phương Đông dùng để tính tuổi, tính năm. Chuyện xưa kể lại rằng, con trâu ở bản có nguồn gốc từ trên rừng. Con người lên rừng lấy gỗ về làm nhà. Cây gỗ nặng quá, kéo không nổi. Thấy con trâu to khỏe mà chưa suốt ngày nên đã bắt con trâu kéo giúp. Ngoài việc để bắt trâu phải từng bước phục tùng theo ý của gia chủ, thì xỏ mũi trâu còn mang quan niệm về mặt tâm linh. Xỏ mũi để thể hiện số kiếp làm trâu sinh ra là phải phục vụ cho con người. Cho nên, tất cả các con trâu trong vùng này không phải ra đồng làm việc vẫn phải xỏ mũi, mắc dây khẩu. Dây khẩu xuyên qua lỗ mũi buộc chắc chắn để người dân dễ bề bắt dắt trâu làm theo ý mình. Khi không cần dắt thì dây khẩu sẽ được vắt ngược lên sau gáy, quấn quanh hai chiếc sừng cho gọn. Con trâu nghé khi đến tuổi mang chăn dắt, khoảng hơn một tuổi rưỡi thì gia đình phải tổ chức xỏ mũi cho trâu. Việc xỏ mũi trâu được gia đình chuẩn bị rất chu đáo. Đầu tiên là việc chọn giống. Muốn con trâu khỏe để làm sức kéo hay để sinh sản tốt, phải chọn con giống khỏe, mắn đẻ. Về hình thức, con trâu tốt là con có hai chân trước thấp hơn hai chân sau, răng đều nhau, lợi không có đốm đen, không có xoáy ở trước mặt, xoáy phải lệch sang bên một chút. Không nên chọn con trâu có xoáy ở giữa đỉnh đầu, sẽ khó bảo và có thể sau này còn phản chủ. Tiếp đến là chọn ngày giờ tốt để tổ chức xỏ mũi trâu. Việc chọn ngày giờ là để cho con trâu luôn khỏe, mau lớn và sinh sản tốt. Trong một tháng, người Thái thường chọn hai ngày là ngày hợi và ngày ngọ. Họ cho rằng chọn ngày hợi, ngày con lợn, để con trâu hay ăn và hiền lành. Còn chọn ngày ngọ, tức là con ngựa, để trâu có sức khỏe dẻo dai, nhanh nhẹn, thông minh trong công việc. Cuối cùng là chọn người để xỏ mũi trâu. Người xỏ mũi trâu phải là người có bàn tay lành, tính tình mát mẻ, nhân hậu, để con trâu hiền lành, có sức khỏe. Người được chọn nhờ xỏ mũi trâu cũng nhất thiết phải là người ngoài gia đình. Vì khi tiến hành xỏ mũi, người và trâu sẽ vật lộn, va chạm với nhau nên tránh để gia chủ làm việc này. Đến ngày tổ chức xỏ mũi cho trâu, gia chủ phải chọn nơi cột trâu. Đó có thể là một gốc cây to hoặc lấy cây làm giàn, làm khung chắc chắn để trâu không thể vùng vẫy, ảnh hưởng khi tiến hành việc xỏ mũi. Ngoài ra, gia đình còn phải chuẩn bị các vật dụng cần thiết khác, như một sợi dây thừng thật tốt và chắc chắn để làm dây khẩu cho trâu. Một thanh nứa hoặc cây nứa được vót nhọn có độ sắc ngọt để chọc lỗ xuyên qua hai lỗ mũi con trâu. Một đoạn ống sạt nhỏ để luồn qua lỗ mũi trâu khi đã xỏ mũi. Sau khi chọc lỗ mũi, dùng ống sạt luồn qua để xỏ dây thừng qua mũi trâu. Hạn chế việc dây thừng cọ đi cọ lại nhiều lần sẽ gây sức mũi trâu. Đến giờ đã chọn, gia chủ cùng mọi người cột trâu vào khung giàn. Gia chủ thắp hương khấn vái, báo cáo thần linh và tổ tiên công nhận gia đình có con trâu mới đến tuổi giúp việc. Chính thức buộc dây khẩu để từ nay con trâu sẽ là lao động chính giúp gia đình trong việc đồng áng, lên rừng kéo gỗ. Ngoài ra còn cầu chúc cho con trâu của gia đình có sức khỏe, không bị ốm đau bệnh tật, ngoan ngoãn. Sau khi gia chủ hoàn thành nghi thức cúng bái, người xỏ mũi trâu dùng dao vót thanh nứa thật sắc, hơ qua lửa để tránh nhiễm trùng cho trâu, rồi dùng thanh nứa xuyên từ lỗ mũi này qua lỗ mũi bên kia của con trâu, thành lỗ nhỏ, sau đó đút đoạn ống sạt qua lỗ vừa xỏ. Tiếp theo, luồn dây khẩu, dây thừng qua ống sạt, vòng lên qua đầu, buộc thắt nút chắc chắn lên phía sau tai trâu là xong. Một thời gian sau khi con trâu được xỏ mũi, người trong gia đình sẽ dắt trâu đi để trâu làm quen với chủ nhân. Hàng ngày, chủ nhà bôi nước bọt vào mũi trâu, nơi xỏ lỗ mũi để trâu thè lưỡi lên liếm, vừa để cho chóng lành vết thương, vừa để trâu quen nước bọt của ông chủ, tạo mối quan hệ thân thiết giữa người và trâu. Trâu quý chủ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăn dắt và giúp người lao động sau này. Bước tiếp theo là vực con trâu biết kéo cày, kéo bừa, tham gia lao động sản xuất cùng con người. Gia đình sắm đủ bộ cày, bừa để tập cho con trâu làm quen. Sau khi mắc ếch đóng cày cho Châu, ban đầu phải có người đi trước dắt Châu đi theo hướng con đường đã định. Người đi sau chỉnh đường cày nhẹ nhàng, không để ăn sâu vào lòng đất vì Châu mới tập và còn non nên sức khỏe chưa đạt đến độ cày sâu. Dần dần, chủ nhà còn phải điều chỉnh độ nông sâu, lúc nặng, lúc nhẹ cho Châu tập theo các mức độ khó và dễ để Châu biết nghe theo lời của gia chủ, dần trở thành lao động chính trong lao động sản xuất, hỗ trợ sức kéo cho người nông dân. Khi việc tập cày bừa hoàn thiện, con Châu đã thuần, biết tự đi theo ý chủ, bỏ được vị trí của người đi trước dẫn dắt. Người và Châu sẽ đi song hành với nhau trên đồng ruộng, thì hôm đó gia đình sẽ làm mâm cơm cảm ơn người đã dắt Châu, đồng thời cảm ơn sức dài vai rộng của chú Châu đã trưởng thành. Họ cùng nhau ăn uống vui vẻ, gia đình và khách mời hôm đó hoan hỉ vì từ nay đã có con Châu tốt giúp việc đồng áng. Ngày nay, máy móc công nghiệp hiện đại đã thay thế dần cho xích Châu. Nhưng với người Thái vùng Mường Lò, con Châu vẫn mãi là con vật hiền lành, thân thiết và gần gũi của người nông dân.
Quý vị và các bạn thân mến, măng là món ăn đặc sản gần như chỉ vùng cao mới có. Bên cạnh các loại măng ngọt thì măng đắng được nhiều người yêu thích bởi sự bùi, nghệ pha chút vị đắng thơm ngon. Và có lẽ đối với trẻ em vùng cao, những buổi lên rừng lấy măng cùng chúng bạn là những kỷ niệm khó phai trong miền ký ức tuổi thơ. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe tản văn Mùa măng đắng tuổi thơ để cùng quay về với những năm tháng tuổi thơ với hương vị quê nhà quen thuộc.
Mùa măng rừng về từ bao giờ? Trong tiết trời ấm áp, tôi bỗng nhớ về hương vị khó quên của món măng đắng ngày nào, thuở còn thơ bé, chạy lon ton theo bọn trẻ chăn trâu lên đồi tìm măng đắng. Ngày xưa, sau nhà tôi là những ngọn đồi cao ngất, cây cối rậm rạp, nhiều nhất vẫn là loài măng đắng. Măng đắng mọc nhanh đến lạ. Về đến đầu làng, nhìn lên những đồi cao, không gì khác là những vạt măng đắng xanh ngút ngàn. Loài măng này mọc ngọn từ tháng 9, tháng 10 cho đến tận tháng 3, tháng 4 năm sau mới hết mùa. Người dân quê tôi hay còn gọi là măng sặt đắng. Bà và mẹ lại gọi chúng là loài măng chìa vôi, măng anh. Ngọn của chúng to hơn ngón chân cái một chút, vỏ có màu hơi óng vàng, khác hẳn với măng sặt và măng vầu. Vị đắng thì khỏi phải nói. Chẳng ai thử miếng măng đầu tiên mà không suýt xoa bởi cái đắng đến điếng người của nó. Thế nhưng chẳng hiểu sao, bao đời nay người dân quê tôi gắn bó với loài măng này đến thân thuộc. Thiếu vắng món măng đắng trong bữa cơm là thấy thiếu đi một dư vị của núi đồi. Lũ trẻ quê tôi thì đã quá quen với loài măng này. Những ngày thơ bé, tôi và bọn trẻ trong xóm thường rủ nhau lên đồi măng chăn trâu, chăn bò vào mỗi buổi chiều. Lên đến đỉnh đồi, thứ nhất là cả bọn cùng rủ nhau lặn vào những vạt măng đắng rậm tùm để tìm măng. Chẳng biết sợ ong ve hay rắn rết, cả bọn cứ rúc sâu vào tận những gốc măng tìm những ấu măng đang đội đất mọc lên. Thích nhất là vào đóng mùa măng đắng nở, ngọn mọc lên tua tua. Chỉ độ vài ngày không lên là thấy chúng mọc san sát nhau, có khi mọc ra cả những con đường dẫn lên đồi. Những lúc tìm được những đọt măng non, chúng tôi rủ nhau ngồi bệt xuống đất, bóc măng rồi ăn sống ngay tại chỗ. Măng đắng ăn sống giòn sần sật, vị đắng thì tê hết đầu lưỡi. Nhưng vì đã quá quen với cái đắng của loài măng này, nên chúng tôi cứ ăn ngấu nghiến đến ngon lành. Ăn sống chán, chúng tôi đi tìm củi, nhóm lửa để nướng măng. Những ngọn măng vừa hái được ném vào đống củi cháy bùng bùng. Chẳng mấy chốc, vỏ đã cháy đen, tỏa mùi thơm ngai ngái. Khi bóc vỏ ngoài, phần lõi măng trắng ngần, ăn mềm nhưng vẫn đắng ngắt. Cả bọn chia nhau ăn từng ngọn măng, tay chân, mặt mũi lem luốc than củi mà vẫn cười vang cả núi đồi. Cuối buổi chiều, chúng tôi lùa Châu bò về nhà, mang theo những đọt măng đắng sau lưng. Những ngày vào mùa măng, bữa cơm đạm bạc của nhà tôi ít khi nào thiếu món măng đắng. Có hôm, thức ăn chỉ vẹn vẹn, có món măng đắng kho mà ăn cứ thấy ngon lành. Măng đắng hái về, chỉ có mẹ mới biết cách chế biến món ăn ngon. măng được bóc vỏ, thái thành những miếng nhỏ, chừng hai đốt tay, rồi mẹ cho vào nồi luộc đi luộc lại tới 3 lần. Mỗi lần như thế, mẹ đều chắt bỏ nước đắng, sau đó lại đổ nước mới vào luộc tiếp. Nhờ thế, khi ăn, măng cũng bớt đắng đi nhiều. Măng đắng được mẹ chế biến thành nhiều món ăn mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ mãi cái dư vị của nó. Măng đắng luộc chấm muối vừng, ăn bùi bùi, sần sật. Măng đắng kho cá với tương bần, tốn cơm biết mấy. Rồi cả món măng đắng nấu canh cá rô đồng, măng vùi cho bếp. Những lúc mấy bà cháu đứng ở sân nhà, ngước nhìn lên đồi măng sau nhà, bà bảo những đồi măng này có từ khi bà ở dưới xuôi lên đây lập nghiệp. Những năm tháng đói mòn đói mỏi, măng đắng nuôi sống cả xóm. Cây măng già còn giúp bà và người dân quê mình đan vách dựng nhà. Những lúc kể chuyện măng, đôi mắt bà nheo nheo như cố nhớ về ký ức xa xăm của những ngày đi khai phá vùng đất hoang. Đôi mắt bà như nhuốm màu xanh của rừng măng bạt ngàn. Vị đắng của măng như thấm vào nỗi cơ cực của bà, của mẹ bao tháng ngày. Khi bà tôi đau yếu, những ngày cuối cùng không ăn uống được gì, trong lời thì thào với hơi thở yếu ớt, bà bảo mẹ rằng muốn ăn miếng măng đắng trên đồi quê mình. Nghe bà nói vậy, mẹ khóc nức nở mà không nói thành lời. Tôi chạy vụt lên đồi cao, cố tìm được đôi ba ngọn măng dù không đúng mùa. Mẹ nấu măng mang lên bón cho bà ăn. Đôi mắt bà sáng ngời, khuôn mặt tươi tỉnh, miệng ăn những miếng măng đắng ngon lành như vẫn còn khỏe mạnh. Thế nhưng tôi đâu biết rằng bữa đó là bữa ăn cuối cùng bà ăn rồi đi về cõi xa. Những ngày thơ bé đã qua lâu, những đồi măng sau nhà tôi cũng không còn nữa, chỉ lá đác một vài cụm măng nhỏ. Nhưng mỗi khi mùa măng về, trong tôi lại nồng ấm ký ức tuổi thơ, lại dậy lên cái hương vị khó quên, vị đắng măng rừng.
Ai đang đi xa, ai đang nhớ nhung quê hương nồng nàn, ai đang đi qua, ai đem nhớ thương phương xa nhìn về một hướng vẫn luôn thân quen, tìm về một hướng về nhà. Yêu sao quê hương, yêu sao món ăn thân thương nhà mình, bao năm xa quê, bao năm nhớ mãi câu ca đậm đà nỗi nhớ âu thơ chúng ta, đậm đà nỗi nhớ cất trong tim ta. Những đứa con đang xa nhà thèm một mâm cơm chứa cho nước thương bao năm rồi xa cách. Ấm áp nơi quê nhà chẳng cần gì hơn, được ăn bữa cơm ở bên gia đình, ngọt ngào yêu vì mặn mà xa xuyến, cho ta yêu vì đậm đà tha thiết, cho ta yêu thêm bao nhiêu những phút giây ở quê nhà, cho ta yêu phong trôi đầy ấm áp, cho ta yêu một lần và mãi mãi, yêu bữa cơm như những bao ngày cách xa nhất thế.
Sắt tay nhau ngồi xuống khắp Việt Nam, Hà Nội ra đến Huế tạo món ngon và của lạ. Ở đằng xa cách còn gì quý hơn là bún chả trà đá, ngồi tám chuyện gần xa. Bánh cuốn phở bò trên đôi mắt ai tròn xoe, đến giờ ngàn năm bánh bún lòng xanh tim vẫn còn nghe. Đà Nẵng hải sản thì có tiếng bao người kể, chờ đợi ngày được trở về thưởng thức khách hương quê.
Quý vị và các bạn thân mến, chương Văn nghệ Chủ nhật tuần này đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.